53. Tại sao đạo Phật gọi pháp là chánh pháp?
Pháp sư là ông sư triển khai về chánh pháp. Mà cái từ chánh pháp là tôi đã nói với đại chúng rồi. Nhớ rằng tại sao đạo Phật gọi pháp là chánh pháp? Là vì với cái con mắt gọi là Phật nhãn đó, với cái trí tuệ của Phật, với cái Phật nhãn, với cái Phật tâm, là nhìn dạng pháp đều là chánh hết, cho nên gọi là chánh pháp. Và nhìn dạng pháp thấy được cái tính chất thanh tịnh của nó, rồi diễn đạt cái tính chất thanh tịnh của nó để cho mọi người tỉnh thức mà sống với cái tính chất thanh tịnh của dạng pháp, thì người đó sẽ có an lành, có hạnh phúc. Mà chánh pháp là gì? Tôi nói thí dụ, cái hoa này mà ta nhìn cái hoa này mà ta đam mê, mà ta sanh một cái niệm tham lam và ước mơ đem về làm sở hữu của ta, là hoặc là thậm chí tệ hơn nữa là tìm cách để ăn cắp cho được cái giống hoa này, thế thì là mình làm cho cái hoa này đi, nó mất cái tính chất chánh của nó, mà nó trở thành là nguyên nhân tội lỗi cho ai đó, cho cái người mà mong muốn mà tìm cầu mà thèm thuồng, cho tới nỗi muốn bỏ đi cái nhân cách, cái nhân phẩm tối tôn tối thượng của con người, mà làm một người ăn cắp để ăn cắp cái hoa này, cái giống của hoa này đem về làm của mình. Từ đó cái hoa này nó mất đi cái tính chất, nghĩa là thanh tịnh bản nhiên, mất đi cái tính chất chương chánh vốn có của nó. Thành ra Phật là cái người mà nói pháp là triển khai cho mọi người biết rằng cái tính chất của cái hoa này không hề có tội lỗi. Mà tội lỗi, nếu có tội lỗi là như vừa nói, có tâm hồn nào mà sinh ra cái niệm tham vọng ngã và ngã sở như vậy, người đó phải tự điều chỉnh cái tâm của mình. Mà mình điều chỉnh cái tâm của mình mà nhận thức cho được rằng là cái tâm của mình không còn cái tham vọng đó, thì đối với cái hoa này là nó là màu nhiệm vô cùng, nó một hiện tượng màu nhiệm, mình cũng là một hiện tượng, duyên sanh trong vũ trụ cũng rất là màu nhiệm, mà không hề ai làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Câu sách nho người ta nghiên cứu, ta nói rằng hoa bất mê nhân mà nhân tự mê, cho tới tử bất túy nhân mà nhân tự túy. Cái tính của rượu nó vẫn là cái tính chất thanh tịnh chứ, tại vì mình sử dụng nó, mình không biết cái tai hại của nó. Rồi thậm chí là mình uống, nếu mà uống chút đỉnh chơi thì nghe nó còn có đạo lý tình huynh đệ, nhưng mà uống nhiều là nó hư người hết trọi trơn, mất đi trí tuệ, không còn hiểu đúng đắn sự thật nữa. Thì nên là có thể là uống rượu nhau rồi anh em nhau mà đánh lộn, rồi giết chóc nhau cũng có, tù tội cũng có. Thế thì rượu nó có phải là vậy đâu, rượu nó có phải là còng, là trói, là tù, là nhà khám đâu. Vậy mà người ta không tỉnh thức được, không giác ngộ, thành ra do rượu mà nó thành ra cái nguyên nhân để lỗ đầu chảy máu, thậm chí bị bắt bớ tù đày. Cho nên là dưới cái trí tuệ và cái nhãn quan, cái nhận thức của Phật là dạng pháp đều là chánh hết. Cái hoa này tự nó chánh mà, nó đâu phải là nguyên nhân đau khổ cho người nào. Mà nếu người nào đó bị nó mà làm đau khổ là do mình không chánh. Thành ra học Phật là học chánh pháp là vậy đó, gọi là chánh pháp. Cần sa, cái chuyện này tôi nói rồi, là cái cây cần sa. Áp hiện là cái cây áp hiện, đem dùng đúng nó là cái thứ thuốc rất là hữu hiệu cho nhân loại đấy chứ. Nhưng mà dùng sai, cần sa và áp hiện nó thành ra cái nguyên nhân tử hình và dài từ Nam chí Bắc và cả thế giới. Bữa hôm nay có bà, hai mẹ con ở Canada, bà bảy mấy tuổi, một người con 42 tuổi, về Hà Nội chở đi qua Canada vô khi trường Nội Bài. xét ra được là 4,5 kg ở viện, và cái cô đó bị tử hình rồi. Còn bà lão này thì vì quá lớn tuổi cho nên khỏi tử hình thì ở tù coi như chung thân. Là tại mình dùng sai chứ cần sao ở viện nó đâu có phải là làm đau khổ cho ai. Cho nên nếu mà nhìn bằng con mắt trí tuệ, nhận thức bằng cái ý thức trí tuệ của Phật dạy, tất cả dạng pháp đều chánh. Cho nên đạo Phật ta gọi là chánh pháp, truyền bá chánh pháp, xiển dương chánh pháp, là để nói lên cái tính chất thanh tịnh của con người, của sự vật hiện tượng. Ta khéo điều phục, ta khéo sống, sống đẹp lắm, sống an lành lắm, vui vẻ lắm. Mà chúng ta mà sở dĩ mà sống không còn an lành được, không hạnh phúc được, là tại vì chúng ta không học chánh pháp, không nhận thức được chánh pháp là chánh, và không sống theo cái tánh chân chánh thanh tịnh của dạng pháp, cho nên nó sinh ra nguyên nhân đau khổ. Cái đó hết sức là rõ ràng, không còn chối cãi gì được nữa. Thành ra là giáo lý đạo Phật thì gọi là chánh pháp. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng á, là một người không hề có bằng cấp, mà tới chừng mà triển khai Tam Bảo á, ông giảng rằng là quy giác. Phật là ông nói quy giác, bởi vì ông Phật có là ông gì đâu, ông gì ghê gớm đâu. Cái ông đó là luôn luôn là ngày cũng như đêm, là lúc nào cũng vậy, đi đứng nằm ngồi đều sống trong tỉnh thức. Tỉnh thức có chánh niệm tỉnh thức, không bao giờ bị vô minh phiền não mà nó làm cho mờ ám sai lầm chân lý. Cho nên là quy Phật tôi gọi là quy giác. Còn ý quy pháp á, ngài nói là quy chánh. À, cái ông tổ không hề có bằng cấp mà ta triển khai giáo lý vậy đó. Còn quy tăng là gì? Quy tăng ta quy tịnh. Tăng là gì? Tăng là tịnh. Còn pháp là gì? Pháp là chánh. Phật là gì? Phật là giác. Người nào có giác, có tỉnh thức thì người đó sống rất an lành. Người nào thấy được cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của hữu tình cho tới vô tình, nó là thanh tịnh, mà quay về nương tựa với nó để mà sống, đó là người đó quay về với pháp, tức là quay qua về với chánh. Còn quay về cái đức tính của tăng là gì? Cái đức tính thanh tịnh và của bản nhiên của hữu tình và vô tình đều là thanh tịnh hết. Cái thanh tịnh của con người gọi đó là Phật tánh, mà thanh tịnh của vạn pháp, của hiện tượng sự vật gọi là pháp tánh. Cho nên là cộng hai cái đó gọi là hòa hợp tăng. Tăng là nghĩa là hòa hợp, mà hòa hợp có nghĩa là thấy cho được cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, và đồng thời cũng nhận thức cho được cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Hợp được hai cái tính chất thanh tịnh đó gọi tăng là một ông tịnh, quy y qua về nương tựa với cái đức tịnh là nương tựa với ta. Khiếp, một bậc đạt đạo người ta không cần bằng cấp đâu, đừng có nói bằng cấp thứ đồ bỏ đó đem nói gì. Bằng cấp vẫn ở tù chung thân, thậm chí ở tù tử hình có bằng cấp, có không? Ừ, bằng cấp mà vẫn tử hình như thường. Còn cái chuyện mà tù tội là chuyện đó như trấu. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng là một cái người ở trong đạo Phật, cũng qua truyền qua Việt Nam gọi là kinh Pháp Bảo Đàn đó nè. Quy giác, quy chánh và quy tịnh, Phật pháp tăng á. Mà quy pháp là gọi là chánh pháp, là tôi nói nãy giờ đó. Cái qua này sự thật, qua bất mê nhân, mà nó làm gây nguyên nhân đau khổ nào đó là tại vì nhân tự mê đó chứ. Tự bất tí nhân, nhân tự túy. Cần xa đâu phải là nguyên nhân chết chóc đau khổ tử hình của con người. Vậy mà nguyên nhân đau khổ chết chóc cho con người là tại vì người ta không có chánh niệm, ta không có tư duy, ta không thấy được cái tính chất chánh của cây cần sa, của cây áp hiệp. Nó cũng vẫn là một chánh pháp đấy chứ, nó đâu phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vũ trụ thiên nhiên nó sinh ra, tất cả các cái môi trường trong cõi đời này đều là có cái tính chất, đều là hóa giải cho nhau để mà sinh tồn. Cây cần sa nó làm những vị thuốc rất quý, trong ngành y học, Đông cũng như Tây. Thế thì nó đâu phải là nguyên nhân của tội lỗi. Kể cả những cái nọc độc của rắn, những con rắn độc mà mình đang biết, mình gặp, mình tiêu diệt, mình đập đụng con, mình đã ngứa lắm. Mình tưởng rằng mình làm vậy là giết cái tai họa cho người khác, chứ không phải đâu. Trên thế giới những người mà thấy sai hiểu rộng á, người ta bảo vệ cái những loại rắn độc nhất mà đã bị nhân loại tàn phá, tà tiêu diệt, vì nó là một cái yếu tố dữ kiện để nó hoàn thành cái vũ trụ này. Thiếu nó là trong cái vũ trụ này bị mất đi một cái gì đó ở trong đó, giống như chiếc xe hơi, cái tivi, dầu cắt ra một cái vớt nhỏ thôi, tivi vẫn còn chạy được, nhưng mà giảm thọ cái tivi đó. Đập một con rắn độc bỏ đi là với con mắt bình thường mình thấy rằng là nó không cắn được người ta, vậy là mình có hớt gì, nhưng mà không phải, mình hủy hoại môi trường đấy. Thế giới người ta bảo vệ từng cái loại rắn độc nhất trên thế giới, giờ ta không cho tiêu diệt nữa. Còn cái vấn đề nó cắn chết người phải không? Đâu có phải con rắn nó đi tìm mình nó cắn đâu. Mình tìm nó cái chỗ của nó ở, rồi mình đạp nó, hoặc là mình bắt nó, thì nó phải tự vệ nó mới cắn mình chứ, bình thường nó gặp mình nó chạy chứ. Cho nên mình thấy rõ cái tính chất mà của chân lý rồi là nó ngộ lắm, nó màu nhiệm lắm. Thành ra là vấn đề pháp sư là vậy. Pháp sư là ông sư triển khai chánh pháp. Người nào nghe kinh Pháp Hoa mà nhận thức, mà truyền bá cho nhiều người cùng nghe cùng tu học, trong đó có năm hạng pháp sư là thọ trì, đọc tụng, biên chép, triển khai giảng nói, đều được gọi là pháp sư Pháp Hoa, là cái người đó triển khai được cái chánh pháp mà theo cái hệ tư tưởng của Pháp Hoa, để cho mọi người hướng dẫn, cho mọi người động viên, mọi người cùng sống theo cái chân lý của Pháp Hoa, đều được gọi là pháp sư Pháp Hoa.